Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây." Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy." Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Người mù đáp: "Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong 4 tháng, 5 tháng bị giãn cách, không thể đi đâu được và cũng không có những hoạt động bên ngoài được. Bưu điện thì không làm việc, cho nên số lượng máy bài giảng lòng Chúa thương xót, những anh chị em, rồi một số cha, số tu sĩ, giáo lý viên yêu cầu gửi đi. Chúng tôi đã để thùng sẵn đem ra ngoài bưu điện, nhưng họ không làm việc. Sau khi chấm dứt tình trạng giãn cách xã hội, được hoạt động trở lại, thì những thùng máy ấy đã được gửi đi. Và chúng tôi nhận được những phản ảnh rất là vui. Rất là vui của những người nhận được thùng máy như nhận được món quà. Quà thiêng liêng, quà tinh thần, vui lắm. Thưa cha, ở đây họ đang khao khát. Thưa cha, quê của con họ đã nhận được rồi, báo tin cho chúng con, họ mừng lắm. Vì một số anh chị em ở Sài Gòn rồi xin cho miền quê của mình. Và chúng tôi gửi đi, có khi họ không nghĩ rằng có thể đến được. Họ nói xin thì xin chứ biết đâu mà có thể đến được. Mà khi hoạt động trở lại đường bưu điện thì những cái máy đã được đến. Và tôi thấy có những người, thí dụ như là một chị ở Tây Ninh, nó là giáo phận Phú Cường, tức cha rất là vui khi mà nhận được 100 cái máy gửi cho những người bệnh, những người trong khu giãn cách, và gửi xin thêm một thùng máy nữa. Vì đó là điều rất lợi ích lắm, lợi ích tinh thần. Không phải chỉ có cho gạo với mì với nhu yếu phẩm, đó là của ăn nuôi dưỡng thân xác cần thiết. Nhưng không chỉ như thế, không chỉ như thế, vì suốt 90 ngày chúng tôi rong ruổi đi đến hang cùng ngõ hẻm, gửi gạo mì nhu yếu phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế và những giọt sữa cho bé thơ. Họ vui lắm, họ mừng lắm, nhưng họ ngạc nhiên vô cùng vì bên cạnh đó, điều mà không có nhóm công tác bác ái nào thực hiện, đấy là món quà thiêng liêng, món quà tinh thần, những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, gọi là radio lòng Chúa thương xót, nó vắn tắt là radio lòng Chúa thương xót. Họ mừng vì gạo, mì, nhu yếu phẩm ăn rồi cũng hết, tiền rồi cũng sạch túi, nhưng mà cái máy đó còn mãi. Họ nghe ngày này qua tháng nọ, có những người nghe xong rồi xin cha cho con đổi máy khác. Mà sao vậy? Con nghe ngày nghe đêm cho đến nó hư, nó mau hư, pin nó cháy đi rồi. Thì thưa anh chị em, đó là cách thức để đi loan báo tin mừng. Mà ngày hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta ý thức cầu nguyện và chia sẻ, cũng như là đóng góp công của sức lực của mình vào công cuộc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha đã ban hành sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 với chủ đề là những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra, trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 20. Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Đó là chủ đề của sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco đưa ra nhân Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021, cử hành vào ngày Chủ nhật 24 tháng 10. Trong sứ điệp đó, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đi đến các vùng ngoại biên của thế giới. Những vùng ngoại biên là những khu vực cách ly, những khu vực phong tỏa, là những vùng sâu vùng xa, là những anh chị em ở mãi Cà Mau, ở mãi Cao Nguyên, ở mãi Bắc Bộ, ở mãi vùng Thượng Du Bắc Phần vân vân. Những vùng ngoại biên mà rất khó đi lại. Vùng ngoại biên ấy có khi là trong những bệnh viện dã chiến, vì không thể vào trong đó được. Mà Chúa sắp xếp làm sao đó cho các bác sĩ, các y sĩ và những nhân viên y tế, họ sẵn sàng giúp chúng tôi chuyển những cái máy nghe giảng đến cho những bệnh nhân nhiễm COVID. Như chúng tôi đã chia sẻ, nguyên một tầng chị trưởng nhóm phụ trách nguyên một cái tầng đó là một y sĩ, mà đó là khu vực nặng nhất của những bệnh nhân mà vô đó thì dường như mấy người ra khỏi là nặng nhất rồi đó. Mà khi mà gửi những cái máy đó đến, sau 2 tuần lễ chị báo cha còn máy không, bảo sao vậy, những người bệnh họ khỏi, họ xin máy, họ cầm đem về hết rồi, họ mừng lắm. Và những người bệnh mới đến thì họ nghe những người cũ nói lại, họ lại xin mà con không có, cha cho chúng con để gửi tặng cho họ. Mà tới 1/3 là những người không công giáo, họ truyền tay nhau, họ đưa tới. Cho nên những vùng ngoại biên mà linh mục tu sĩ không thể đến được, thì những người giáo dân, những người bình thường, những người mà gọi là đặc biệt nữa, là có giấy đi lại, bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế, hay là những anh em mà có giấy phép để đi làm bác ái, trong lúc mà đang giãn cách xã hội, người thường không đi được, thì chính những anh em đó, một anh hoàn toàn là người Phật giáo đến nói cha đưa con một thùng máy, 100 máy con đi phát, vì con có giấy là đi chăm sóc các người bệnh gọi là FO đó, F0, tức là những người nhiễm virus corona ở nhà, con đến đưa thuốc cho họ và con tặng kèm họ cái máy. Anh chụp hình cho tôi, rồi có một bà sơ gửi cho tôi tấm hình, bà cầm cái máy nói vui cười lắm, 75 tuổi rồi. Đó là những vùng ngoại biên mà Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội ngày nay cần những tấm lòng có khả năng thúc đẩy mình đến các vùng ngoại biên của thế giới. Và mở đầu sứ điệp thì Đức Thánh Cha khẳng định rằng là khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, khi cảm nghiệm được như vậy thì chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Chúng tôi đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến chúng tôi. Con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bệnh tật thân xác tâm hồn, bìa sức mạnh của lòng thương xót Chúa đã chữa lành tôi, đã ban cho tôi được ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Thì tôi không thể không loan báo và chia sẻ những gì tôi đã thấy, đã nghe, đã sờ chạm được lòng thương xót của Chúa. Một điểm tôi thấy rất là vui, vì năm nay ở trung tâm mục vụ không thể cử hành long trọng lễ thánh John Paul II, là bổn mạng của trung tâm mục vụ. Năm ngoái, năm trước tôi về được 2 năm thì cử hành đông, có các cha giáo, có giáo sư, rồi có nhân viên, rồi có học viên đến. Lễ rất là long trọng, đông. Và năm nay đại dịch thì không cử hành được. Cho nên tôi có xin với cha giám đốc là mình làm 3 ngày tĩnh tâm cho anh em linh mục thôi, trong trung tâm mục vụ 13 anh em. Thì Ngài đồng ý, và mỗi ngày 3 giờ chiều giờ của lòng thương xót, Ngài giao cho tôi nhiệm vụ là phụ trách giờ lòng thương xót và chia sẻ Thánh John Paul II với chủ đề là Thánh John Paul II với lòng Chúa thương xót. Vậy đúng chỗ ngứa, nó sướng làm sao nó sướng. Lần chuỗi lòng thương xót rồi 15 phút để chia sẻ về lòng thương xót Chúa với Đức Giáo Hoàng John Paul II, là tông đồ của lòng Chúa thương xót, người đã phong thánh cho Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000, người đã nói rằng nhân loại ngày hôm nay không còn hy vọng nào ngoài lòng Chúa thương xót, và đặc biệt là thực hiện đúng ý định của Chúa Giêsu là công bố Chúa Nhật thứ hai phục sinh là đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Nhiều anh em mới giật mình bảo, hồi giờ mình mới nghe mới biết. Thưa chị em, 3 ngày sau đó rồi thì đến ngày chính lễ, ngày thứ 6 22 giờ thứ 6 thì chúng tôi có giờ chầu thánh thể và lần chuỗi lòng thương xót Chúa trước thánh thể. Thì cha giám đốc tôi nói cha cho phép con chia sẻ nốt ngày hôm nay về Thánh John Paul II với bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Lại được một buổi nữa giờ chầu sốt sáng, cho nên tôi thấy nhiều khi Chúa làm những điều kỳ diệu lắm. Chúa làm những điều kỳ diệu lắm, ngoài sức tưởng tượng của con người, ngoài tính toán, mong ước của con người. Chỉ mong một mà Chúa ban cho tới 10. Đó, thì đó là những điểm mà mình cảm nhận được. Mà cảm nhận được thì phải nói chứ, phải chia sẻ với anh chị em. Những gì mà tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận được. Chúa đã sờ chạm đến tôi và làm cho sứ mạng loan truyền lòng thương xót Chúa được ở trong chính trung tâm mục vụ với chính các anh em linh mục của mình, và các anh em đón nhận rất là chân tình, vui vẻ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong thông điệp: từ kinh nghiệm của các tông đồ, những người được Chúa tìm kiếm kêu gọi sống tình bạn với người, nhìn thấy Chúa chữa lành bệnh nhân, đồng bạn với người tội lỗi, cho người đói được ăn, gần gũi với người bị loại trừ, chạm đến người bị xem là ô uế, đồng hóa với người khốn khổ, mời gọi sống các mối phúc, được khơi dậy sự ngạc nhiên và niềm vui không thể kìm hãm. Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu thúc đẩy chúng ta chia sẻ tin vui tuyệt vời nhất là chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Chúng tôi đã được đụng chạm đến lòng thương xót Chúa. Chúng nên thúc đẩy mình phải đi chia sẻ cái tin vui tuyệt vời nhất là chúng ta có một Thiên Chúa là Đấng đầy quyền năng và dâu lòng thương xót. Hãy đón nhận Ngài đi, để được xót thương, để được cứu, có mất mát gì đâu. Để quyền năng của Ngài thi thố trên con người yếu đuối tội lỗi của chúng ta, để lòng thương xót của Ngài được tuôn tràn xuống ân phúc trên ta. Với Đức Thánh Cha nói rằng là, như các tông đồ và các tín hữu tiên khởi, chúng ta cũng nói với tất cả sức mạnh của mình, những gì tai đã nghe, mắt ta thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Giống như các tông đồ đã thấy, đã nghe và đã chạm vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng nói với tất cả sức mạnh của mình, chúng tôi không thể không nói ra những gì mà Chúa đã làm cho tôi, những điều kỳ diệu ấy. Đức Giáo Hoàng nói tiếp: ngày nay chúng ta cũng có thể chạm vào xác thịt đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô trong lịch sử hàng ngày, và tìm thấy can đảm để chia sẻ với tất cả mọi người một số phận hy vọng, niềm xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2021 là một lời mời gọi mỗi người chúng ta lãnh trách nhiệm loan báo điều chúng ta mang trong tâm hồn. Sứ vụ này luôn là căn tính của giáo hội. Giáo hội hiện hữu để loan báo tin mừng. Mà bài đọc ngày hôm nay, tin mừng Chúa Giêsu Thánh Marco, cho ta thấy người mù đã được Chúa đụng chạm vào, đã được cảm nhận quyền năng và lòng thương xót Chúa qua việc Chúa chữa lành cho anh ấy. Điều mà anh ấy tin vào Chúa, lạy Giêsu con vua David xin rủ lòng thương con. người ta quát nạt bỏ anh ta im đi, nhưng ta càng kêu lớn tiếng, càng kêu lớn tiếng, con vua David xin rủ lòng thương tôi. Lạ thật, con người đáng lẽ phải thương người vừa mù vừa nghèo, phải ngồi ăn xin bên vệ đường. Nếu mình là người đã được Chúa xót thương, đã cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa, thì phải biết xót thương người khác. Và đó đi theo Chúa mà. Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám khá đông ra khỏi thành, người ta đang đi theo Chúa. Cái đám khá đông đi theo khỏi thành đó lại ngăn cản không cho cái người mù này đến với Chúa. Thay vì loan báo tin mừng tin vui thì lại ngăn chặn không cho người ta đến đón nhận tin vui tin mừng. Thái độ đó có khi ngày hôm nay người ta vẫn làm như vậy. Người ta ngăn chặn, ngăn cản người khác loan báo tin mừng tin vui, và cũng ngăn chặn người khác đến để nhận tin vui tin mừng. Người ta ngăn cản người khác loan truyền lòng thương xót của Chúa, và cũng dùng quyền ấy ngăn cản những người khác đến để mà đón nhận lòng Chúa thương xót. Chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay có khác gì nhau đâu. Mà Đức Thánh Cha nói rằng là chúng ta phải can đảm nói với tất cả sức mạnh của mình những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, không thể không nói ra. Mà những người ấy đi theo Đức Giê-xu đã nghe Chúa đâu, đã thấy Chúa làm, mà lại không đi loan báo, ngược lại lại ngăn cản. Người mù này không ngại, không sợ, vẫn can đảm đến với Chúa, kêu lên xin thương xót con. Đức Giê-xu dừng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo, cứ yên tâm đứng dậy, người gọi anh đấy. Ta thấy Chúa Giê-xu đâu có ngại, đâu có sợ. Trước áp lực của những người muốn ngăn cản người ta đến với Chúa và không để cho Chúa đến được với người ta, Chúa nói, gọi anh ta lại đây. Quyền năng của Chúa nói một lời, tất cả những sự chống đối phải im lặng hết và phải làm theo lệnh của Chúa. Quyền năng của Chúa nói một lời, lời quyền năng, lời loan báo tin mừng, gọi anh ta lại đây. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là đi gọi người ta lại, chứ không phải là cấm người ta đến. Kêu gọi người ta đến với lòng thương xót Chúa còn chưa xong, huống chi mà cấm người ta đến với lòng thương xót Chúa, nghĩa là sao? Như vậy thì mình làm theo lệnh Chúa hay theo lệnh của ai? Gọi anh ta lại đây, cái người đau khổ đó, cái người đang kêu cầu Chúa xót thương đấy. Đáng lẽ các anh phải là người đi đưa người ta đến để người ta đón nhận lòng thương xót, thì các anh lại cấm không cho người ta đến là sao? Gọi anh ta lại đây. Nhớ, mỗi người phải trở thành người đi gọi người khác đến với lòng thương xót Chúa, lệnh truyền đấy. Và khi gọi người ta đến thì nói với người ta thế nào? Cứ yên tâm, Chúa gọi anh đó, cứ yên tâm, đứng dậy đi. Nói với những con người tội lỗi, cứ yên tâm, dù tội lỗi thế nào, rót vào lòng thương xót của Chúa chỉ như một giọt nước tan vào biển lửa mênh mông. Đừng ngại, đừng sợ gì hết. Cứ yên tâm, nói với con người tội lỗi, nói với người ốm đau bệnh tật, họ can đảm, vững tâm lên. Chúa gọi đấy, Chúa gọi những con người đau ốm tội lỗi yếu đuối đến với Chúa đấy. Mình không được ngăn cản mà phải nói với họ rằng cứ an tâm đứng dậy đi. Vì những con người tội lỗi, những người bệnh tật yếu đuối họ sợ, họ lo lắng, không biết mình có xứng đáng được Chúa gọi không. Họ không dám đến gần Chúa. Những người xì ke, ma túy, trộm cắp, đủ mọi thứ, họ sợ đủ mọi thứ. Mà bây giờ Còn một nơi duy nhất, nương ẩn duy nhất họ có thể chạy đến là lòng thương xót Chúa, mà mình còn nỡ ngăn cản họ sao? Những người ngoại đạo họ đến với lòng thương xót Chúa, vui mừng không hết, sao ngăn cản họ? Những người vùng quê, những người mà chân lấm tay bùn, những người lếch thếch tay xách nách mang, họ đến với lòng thương xót Chúa, còn cản họ nữa sao? Thưa anh chị em, gọi họ đến đây. Và những tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người Kitô hữu, những người có trách nhiệm loan báo tin mừng là chúng tôi đây, linh mục tu sĩ đây. Và anh chị em giáo dân cũng đồng trách nhiệm đó, chứ không phải chỉ là việc của linh mục, không phải chỉ là việc của tu sĩ, mà là của tất cả những người đã lấy nhận bí tích rửa tội. Bản chất của người Kitô hữu là loan báo tin mừng. Mỗi người có một cách khác nhau, mỗi người một phận sự, một bổn phận, một trách nhiệm khác nhau, nhưng phải loan báo tin mừng. Không loan báo tin mừng thì Phao-lô bảo khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Đó là một quyền lợi mà mình không nhận, mà mình không làm thì là một trách nhiệm mà mình sẽ phải trả lời trước mặt Chúa. Chúa nói Faustina, con và những người Kitô hữu phải đi loan báo tin mừng, lòng thương xót Chúa, cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa, không những bằng lời nói mà bằng hành động, bằng việc làm. Những gì đã nghe, đã thấy, đã sờ chạm thì phải nói ra. Nếu con không nói thì con phải trả lẽ trước mặt Chúa. Về những linh hồn không được nghe biết đến lòng thương xót Chúa, bởi những người đã được nhận biết mà không chịu đi loan báo, không chịu làm chứng. Còn những người cấm cản thì cứ để đó cho ta. Họ có trách nhiệm trả lẽ trước mặt ta tại sao họ làm công việc đó. Còn việc của con là như Đức Thánh Cha Francisco, là can đảm với tất cả sức mạnh của mình mà ra đi loan báo. Người mù vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu. Vứt áo choàng lại là tất cả tài sản của anh ta. Cái áo choàng để đêm mà nằm vệ đường, mà che mưa, che nắng để mà sống đấy. Cái áo choàng là cả cái sản nghiệp, cái gia tài của anh ta, mà anh ta vứt lại để mà đứng phắt dậy mà đến gần Chúa. Vứt bỏ, đứng phắt dậy những cái gì mà cản trở bước của mình. Có thể đó là tiền tài, danh vọng, chức tước, nghề nghiệp. Có thể đó là tội lỗi của mình. Có thể đó là những cái tự ái của mình, những cái giận hờn của mình, những cái kiêu ngạo của mình. Vứt hết lại. Cái mà thế gian cho là sống còn, sống chết chẳng là gì trước mặt Chúa. Vứt lại hết, cả gia tài, cả sự nghiệp, giống như là Matthew đứng dậy đi theo Thầy. Phần gia tài của tôi nửa chia cho người nghèo, ai tôi làm cho thiệt hại tôi đền gấp bốn. Giống như các tông đồ bỏ trải lưới cha mẹ vợ con mà đi theo Thầy Giêsu. Bao nhiêu nhà truyền giáo đã bỏ hết tất cả để mà đến những cái vùng sâu vùng xa. Việt Nam nếu không có những nhà truyền giáo từ phương Tây đến thì làm sao tin mừng có thể đến Việt Nam được, làm sao chúng ta có thể lãnh nhận được tin mừng được. Và biết bao nhiêu những linh mục tu sĩ, những thiện nguyện viên đã bỏ tất cả để dấn thân vào trong các bệnh viện dã chiến để loan báo tin mừng bằng hành động của mình, chăm sóc những người bệnh, đem lại cho họ niềm hy vọng để có thể được chữa, có thể được cứu và tiếp tục sống. Những linh mục hiện diện ở trong đó, những giáo lý viên hiện diện trong đó, những người công giáo hiện diện trong đó, cầu nguyện cho họ, lắng nghe họ. Và có những linh mục đã được sức dầu, được phép sức dầu cho họ, hay là trao ban thánh thể cho họ. Đó là những cách mà ta loan báo tin mừng bằng hành động, để cho những người đó, có thể họ là những người đã mất niềm tin, họ đã sống trong tội lỗi, rồi họ bị bệnh, họ họ bị lây nhiễm, bị họ đưa vào bệnh viện. Bám vào ai đây? Trông cậy vào ai đây? Ngoài lòng thương xót của Chúa. Thường thì ta vẫn nói, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con đây. Còn ở đây thì Chúa lại hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Tuyệt vời chưa? Thường là mình luôn luôn chủ động, mình hỏi, Chúa muốn con làm gì đây? Xin cho con biết, để con đi thi hành. Mình là người đi thi hành lệnh của Chúa, trong khi Chúa ở đây lại ngược lại, Chúa là thi hành ý muốn của mình. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh chị em suy nghĩ thử coi. Lòng thương xót mà khiêm nhường đến sâu thẳm như vậy, gọi anh ta lại đây. Chúa biết anh ta cần gì chứ? Chúa thấy cái nhu cầu của anh chứ? Lạy con vua David, xin thương con. Người mù mà kêu lên như thế thì còn cái gì mà không biết. Nhưng Chúa lại khiêm tốn mà nói, đáng lẽ ta biết rồi, anh muốn xin trước mắt phải không? Trịch thượng như thế, giống như là kẻ ban phát, người thi ân, người giám phúc. Đi ngược lại đi hỏi coi, anh muốn tôi làm gì? Giống như người phụ tá, giống như người giúp việc đến hỏi, ông chủ, ông muốn tôi làm gì cho ông đây? Ông nói, ông ra lệnh đi, tôi làm. Đó, anh chị em suy nghĩ về cái đó, tôi suy nghĩ về cái câu này mà tôi thấy Chúa tuyệt vời quá. Chúa tuyệt vời quá. Lòng thương xót Chúa là ở chỗ này đây. Ta có quyền, ta có tiền, ta là những người chỉ huy thì ta luôn luôn là yêu cầu người này làm cái gì, người này làm cái kia, ra lệnh. Ta là bề trên mà, bề dưới phải vâng lệnh, phải thi hành. Còn đây Chúa tự hạ, càng làm lớn thì càng cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Người làm đầu là người hầu thiên hạ, chứ không phải làm đầu là gầm gừ với thiên hạ, là người rạo oai tỏ uy quyền để thống trị người khác. Không, anh muốn tôi làm gì cho anh? Suy nghĩ đi thưa anh chị em, một Thiên Chúa đầy quyền năng mà hỏi tôi rằng là, này Trần Đình Long, con muốn ta làm gì cho con? Nếu Chúa hỏi tôi như vậy thì tôi trả lời ngay, lạy Chúa, con muốn Chúa xây cho con một ốc đảo lòng thương xót, để ở đó người ta có thể đến và kêu cầu lòng thương xót Chúa, để Chúa thi thố quyền năng của Chúa ra, để nơi đó những người ngoài đạo đến và họ nhận thấy được quyền năng của Chúa, những điều họ mắt họ thấy, tai họ nghe, thì họ quay về với lòng thương xót Chúa. Để nơi đó những người tội lỗi yếu đuối, họ đến và họ cũng thấy được biết bao nhiêu người được chữa lành, biết bao nhiêu người cầu nguyện, mắt họ thấy tại sao mưa như thế, nắng như thế, chật chội như thế mà cứ ào ào ùn ùn kéo đến, mà không có phải là mất trật tự, xô lấn, dẫm đạp lên nhau, nhưng mà cứ như dòng nước ào tới, dòng thác người chảy đến lòng thương xót Chúa. Họ thấy, tôi đã nghe được những người họ nói về ơn họ được lãnh nhận, ơn cải tử hoàn sinh, ơn chữa lành bệnh thân xác, nhất là ơn chữa lành bệnh tâm hồn, xì ke, ma túy, cờ bạc, rượu chè đã bỏ được. Những người vô thần, những cán bộ, những người mà đã từng chống lại Chúa, bây giờ hoán cải ăn năn trở lại. Như là Phao-lô đã đi từng bắt bớ những người theo Chúa, mà bây giờ trở thành người mà nói rằng là, đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Những người đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót, những người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cả 50-60 ngàn con người ấy đã thấy, đã nghe, không thể chối cãi được. Mà tất cả sức mạnh của mình, những gì tôi đã nghe, đã thấy thì không thể không nói ra. Vì các tông đồ đã thấy, đã nghe, đã chạm vào ơn cứu độ của Chúa. Chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã chạm vào lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa đã chạm vào con người tội lỗi yếu đuối của tôi. Cho nên tôi phải nói, tôi phải công bố, tôi phải loan truyền, tôi phải làm chứng. Như anh mù, anh muốn tôi làm gì cho anh? Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Trần Đình Long, con muốn ta làm gì cho con? Thưa Thầy, xin cho ốc đảo lòng thương xót Chúa được sớm thành hiện thực. Có người viết cho tôi trong ngày lễ Thánh Gioan Phaolô 2. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan Phaolô 2, xin cho ốc đảo lòng thương xót Chúa được sớm thành hiện thực như ý định chương trình của Chúa. Đấy. Nhiều anh chị em đang khao khát chuyện đó. Nhiều người ngoại giáo viết cho tôi chuyện đó, là cầu nguyện với điều đó. Thì đó, hôm nay Chúa hỏi anh chị em. Anh chị em trả lời đi. Chúa hỏi từ người này: Hà, Sung, Loan, Tuấn, Phụng, Phương, Anh Linh, cô Hồng kia, rồi anh Thắng kia, Hồng Anh kia. Con muốn ta làm gì cho con? Các anh chị và các bạn trả lời đi. Có những người khác bảo Giê-xu bìa mà Chúa hỏi con như vậy thì: Lạy Chúa, xin cho con trúng số. Lạy Chúa, xin cho con được đi Mỹ. Lạy Chúa, xin cho con vân vân và vân vân. Còn tôi chỉ duy nhất: Lạy Chúa, xin cho ốc đảo lòng thương xót Chúa được thành hiện thực. Xin cho con được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Hết. Vì người mù này, anh xin cho được thấy, không phải được thấy xong rồi thì là anh ấy qua cầu rút ván. Không phải là có nhiều người khấn xin lòng thương xót Chúa được ơn xong là biến mất, mà khi nào có nhu cầu lại chạy đến khấn nữa. Làm như Chúa là người đầy tớ, làm như Chúa là cái ông phong tên nước, cứ cần đến là ấn nút mở ra. Không. Nghe đây, anh hãy đi. Lòng tin của anh đã cứu anh. Lòng tin của anh đã cứu anh. Anh chị em thấy tất cả những lần Chúa ra tay chữa lành bệnh tật, thân xác tâm hồn, luôn luôn con có tin không? Đức tin của con cứu chữa con tin thế nào con được như vậy? Và Chúa nói với thánh nữ Faustina là: Ta ban cho các con một chức bình gọi là tín thác. Lòng tin của con càng lớn càng mạnh bao nhiêu, như là chiếc bình nó mở ra bao nhiêu, thì ơn ta càng tuôn trào xuống trên con bấy nhiêu. Nhất là 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, vinh thắng pháp công bằng. Giờ mà ơn phúc tuôn trào trên những người kêu cầu lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác. Lòng tin của con cứu chữa con. Tức khắc anh nhìn thấy được. Tức khắc ơn của Chúa không gì là không thể. Và ơn của Chúa, quyền năng của Chúa hơn những gì người ta có thể tưởng tượng. Nghĩ là phải thế này, thế này, thế kia. Từng giai đoạn một, không, ngay tức khắc. Anh thấy được. Anh thấy được và đi theo Chúa trên con đường Chúa đi. Đi theo Chúa, con đường Chúa đi. Con đường Chúa đi là gì? Con đường Chúa đi là con đường loan báo tin mừng. Con đường công bố nước trời đã gần. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Con đường của Chúa là con đường đi loan báo tin mừng bằng lời nói và bằng hành động, bằng việc làm. Thì anh ta được ơn rồi, thì anh ta đi theo Chúa để làm công việc của Chúa là loan báo tin mừng. Mình những con tông đồ lòng thương xót Chúa, mình đến với lòng thương xót Chúa, được ơn phần hồn, ơn phần xác, thì tiếp tục bước đi trên con đường lòng thương xót Chúa để loan báo và làm chứng cho mọi người. Những gì tôi đã thấy, tôi đã nghe, tôi đã lãnh nhận được thì tôi không thể không nói ra. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang cảm nhận được sự thôi thúc của Chúa. Sự thôi thúc của Chúa, Chúa khao khát. Chúa nói, ta mong ước cho người ta được nhận biết lòng thương xót của ta, nhận biết tin mừng. Và càng nhiều người nhận biết tin mừng, nhận biết lòng thương xót của ta, thì ta càng vui, ta càng cảm thấy hạnh phúc. và người ta nhận biết tin mừng, nhận biết lòng thương xót của người ta, của ta, họ tin giống như là anh mù hôm nay, đức tin của con cứu chữa con. Họ tin thác vào ta bao nhiêu thì họ được ơn bấy nhiêu, và ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa như vậy, mà tại sao con người ta lại không đón nhận? Mà nếu không đón nhận thì Chúa nói Faustina rằng là nhân loại chỉ được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tín thác. Nhưng mà làm sao họ nhận biết lòng thương xót mà quay về nếu không có người loan báo? Mà loan báo làm sao để cho người ta tin nhận? Loan báo thì phải loan báo điều mà mắt thấy tai nghe. Đó là những chứng nhân đích thực đã được lòng thương xót Chúa sờ chạm vào mình. Mắt đã thấy, tai đã nghe. Nghe chính cho cuộc đời của mình, thưa anh chị em. Và thấy được những chứng nhân chung quanh của chúng ta mỗi ngày thứ sáu. Gửi đến anh chị em những là người gọi là sống đời nhân chứng, sống đời chứng nhân ngày hôm nay. Họ đang sờ chạm cảm nhận được Chúa thương xót họ, họ không thể không nói ra. Rồi chiều thứ bảy tản mạn cuối tuần là những lá thư để mà chia sẻ với những ân huệ họ được lãnh, họ lãnh nhận được từ lòng thương xót Chúa. Rồi mỗi người anh chị em mình ngày hôm nay khi mình đón nhận những món ăn tinh thần, nhiều anh chị em nói con ngày nào mà không nghe là con không chịu được, không đi làm, không yên được, phải nghe đã. Nghe xong rồi lại đi gửi cho những người trong nhóm, người thì 5, người thì nhóm thì 5, nhóm thì 10, nhóm 100. Cứ như thế anh chị em phải làm công việc đó, phải làm. Đó là bổn phận, là trách nhiệm, là bản chất của người Kitô hữu. Nếu mà không làm công việc loan báo tin mừng thì mình không còn là người Kitô hữu nữa. Qua bí tích rửa tội, mình đã lãnh nhận cái sứ mạng đó rồi. Không phải chỉ là linh mục tu sĩ, mà linh mục tu sĩ thì càng nặng hơn nữa nếu mà không làm. Cho nhiều thì đòi nhiều. Không làm công việc đó mà coi việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa là chuyện tùy phụ, hơn là việc xây cất, hơn là việc mở mang cơ sở vật chất, thì mình đi chật đường mất rồi. Làm cơ sở vật chất mà người ta không đến thì làm gì? Và khi người ta đến thì tự hỏi người ta đến để làm gì và mình làm gì cho người ta? Người ta đến, người ta khao khát lãnh nhận tin mừng, lãnh nhận lòng thương xót Chúa, ta chỉ khao khát cái điều đó thôi. Và Chúa cũng chỉ mong ước cái điều đó thôi. Thế Chúa không mong ước cái gì khác. Mong ước cho người ta nhận biết như kinh Đại Cha mình vẫn cầu nguyện, xin cho Lạy Cha chúng con ở trên trời, cho nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Cho danh của Cha cả sáng, tức là người ta nhận biết danh thánh của Cha, là nhận biết Thiên Chúa là Chúa. Nước của Chúa trị đến. Mọi người đón nhận Chúa thì là nước Chúa đang trị đến. Mình vẫn cầu như thế trong kinh Đại Cha, mà mình cầu cho nó vui vậy thôi, cho nó thói quen vậy thôi, thuộc lòng vậy thôi, không phải cầu khấn để xin Chúa cho những Chúa Giêsu nói cầu xin chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến để gặt. Lúa thì nhiều mà thợ gặt thì ít, thợ gặt lành nghề chuyên nghiệp kìa. Chứ còn thợ gặt lơ mơ đến lúa không gặt mà toàn gặt cỏ không, toàn là có danh mà hữu danh mà vô thực. Chúa chỉ cần hữu thực mà vô danh, không cần danh nghĩa gì hết. Có danh mà không có thực thì làm cái gì? Hữu thực mà vô danh, có thật đấy, không cần danh nghĩa gì cả. Cứ thích danh mà không sống chính danh. Cái danh nào đó, mình là cha, là thầy, là sơ, là cụ thì phải sống đúng với cha, là thầy, là sơ, là cụ. Mà sống đúng như vậy thì là một lời loan báo tin mừng vô cùng hữu hiệu. Là bố, là mẹ, là ông, là bà, sống đúng với vai trò trách nhiệm của mình thì mới loan báo tin mừng cho con cháu của mình được chứ. Rồi những đứa con ấy lại loan báo tin mừng cho những đứa con của nó, cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, tin mừng được loan truyền, được lớn lên chứ không lụi tàn hết. Vì toàn thấy tin buồn, tin xấu thôi, chẳng thấy tin vui gì cả. Mà ngày hôm nay mình dùng phương tiện truyền thông để các Đức Giáo Hoàng nói rằng phải tận dụng mọi phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Mình thì cứ dùng những phương tiện truyền thông đó để mà đưa những tin độc tin ác, tin dữ, tin xấu, tin buồn, làm cho người ta hoang mang, người ta bối rối. Nhất là những người mà đã rối đạo thì chớ, còn cứ gửi những video, những clip của những người rối đạo, của những người mà bất tuân hội thánh, rồi xưng mình là thế này thế kia, rồi cứ đi loan truyền những cái đó, rồi ta cũng đi tiếp tay với họ vì tò mò gửi cho người khác, là mình ta đang vô tình loan tin độc dữ, tin độc hại rồi. Còn những cái gì tích cực, những cái gì vui, những cái gì gương sáng, những gì được chứng nhân, hãy loan báo, loan truyền đi thưa anh chị em. Đi trên con đường của Chúa, con đường của lòng thương xót Chúa, và chắc chắn rằng con đường đấy là con đường đau khổ. Con đường bị bách hại, con đường bị hiểu lầm, con đường bị nghi ngờ, con đường bị ma quỷ nó tìm mọi cách nó chống phá. Người gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hân hoan mà chúng ta đọc trong đáp ca ngày hôm nay. Và trong bài đọc một chúng cho ta thấy rằng là Chúa sẽ cứu thoát tất cả những người đó, những người mù què, những người ốm, đuôi què, sự an ủi và dẫn đưa về. Ta an ủi và dẫn đưa chúng, đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng. Ta sẽ quy tụ chúng từ tận cùng cõi đất. Trong đó có kẻ đuôi, người què, kẻ mang thai, người ở cữ, tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về nước mắt tuôn rơi. Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng. Dẫn đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Đối với Israel ta là một người cha, còn đối với ta Ephraim chính là con trưởng. Gieo trong nước mắt, gặt trong hân hoan. Những gì anh chị em đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, bị người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta khích bác chống đối, chúng tôi kinh nghiệm chuyện đó lắm. Nước mắt, nhục nhằn, khổ đau, hiểu lầm, nghi ngờ, bỏ rơi tất cả. Như là Đức Giêsu, mình vui mừng được nên giống Chúa Giêsu phần nào trong đau khổ. Và gặt hân hoan. Hân hoan là vì nhiều người nhận biết lòng thương xót Chúa, nhất là những người ngoại đạo, nhất là những người khô khan tội lỗi, được ơn sám hối quay trở về, được ơn nhận biết lòng thương xót Chúa. Đó là niềm vui, đó là món quà, đó là phần thưởng, là hạnh phúc nhất cho những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa.